Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng tọa Thích Chân Tín, Phó ban Hoằng pháp Trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Hoằng pháp, trưởng ban tổ chức khóa tu. Tất cả các sinh viên thân mến, chủ đề Thầy thân gửi đến tất cả các con hôm nay là sống có lý tưởng. Sống là một tiến trình mà tất cả chúng ta có mặt trong cuộc đời này đó. Trước nhất là một phôi sống, sau đó là một cô cậu bé lớn lên thành một con người có sự nghiệp, và sau mấy chục năm có mặt ở cuộc đời, chúng ta giả từ nó để có mặt ở cuộc đời kế tiếp. Hơn 7 tỷ người trên hành tinh của chúng ta đã sống, đang sống và tiếp tục sống. Số đó có thể được chia làm mà hai nhóm. Nhóm 1, sống có lý tưởng. Nhóm 2, sống để giải quyết các vấn đề cơm, áo, gạo, tiền. Lý tưởng đối với nhóm 2 này đó là một thứ xa xỉ phẩm, có muốn cũng không đạt được. Và cuộc sống của họ đó bị chật vật bởi những điều kiện vật chất thôi. Do đó để sống có lý tưởng tốt, trước nhất chúng ta cần phải định nghĩa rõ lý tưởng là cái gì. Có hai định nghĩa căn bản về lý tưởng. Định nghĩa một, lý tưởng là những thứ chỉ tồn tại trong ý niệm, không có trong thế giới hiện thực. Định nghĩa này phát xuất từ từ nguyên của ideality, là idea. Mà idea đó là ý niệm. Ý niệm là cái mà chúng ta hình thành bằng trí tưởng tượng. Có thể có dữ liệu của hiện thực, nhưng cũng có thể đánh mất dữ liệu của hiện thực. Do đó không phải ý niệm nào cũng trở thành lý tưởng. Và tờ nguyên học này cho thấy lý tưởng là cái gì đó mà người ta mơ mộng nhiều hơn là biến nó trở thành một hiện thực ở trong đời sống. Đại diện cho quan điểm loại này đó, ta có thể trích dẫn câu nói của nhà tư tưởng Henry Louis Mencken. Người hay lý tưởng hóa là người khi thấy hoa hồng thơm hơn cải bắp liền kết luận rằng nó cũng nấu súp ngon hơn. Hoa hồng á, rõ ràng có giá trị về thẩm mỹ và mùi hương hơn là một bắp cải. Nhưng mà khi cho rằng đó, việc nấu canh hoa hồng sẽ tạo ra mùi vị ngon hơn bắp cải là một sai lầm lớn. Nói cái khác ở đây đó là người ta dễ dàng rơi vào một cái tình huống đó là cứ lý tưởng hóa tất cả mọi thứ mà đánh rơi cái dữ liệu hiện thực. Và lý tưởng hóa đó rơi vào một tình trạng mà Đức Phật gọi là cầu bất đắc khổ. Mong muốn hay là lý tưởng không đạt được hiện thực thì khổ tâm lý xuất hiện dưới hình thức là một tiếc nuối hay là một cái gì đó ám ảnh, đeo bám, giằng xé và làm cho chúng ta trở nên buồn, tuyệt vọng. Định nghĩa thứ hai về lý tưởng có thể được hiểu nôm na như là tư tưởng cao quý hướng đến một mục tiêu có giá trị. Trong định nghĩa này đó, lý tưởng là một ý tưởng mà cái kết cục của nó đó mang lại một vài giá trị hay là một hệ thống giá trị. Theo đó đó, việc theo đuổi của chúng ta để đạt được nó đó, dầu trải qua cam go thử thách với rất nhiều các chướng duyên, thật sự là xứng đáng. Nội hàm này nó cũng giống như tình trạng khi chúng ta đi một đường rất dài, và con đường đó phải được bắt đi bằng những cái bước rất ngắn, rất căn bản, rất đều, không gián đoạn. Trên con đường đó có thể có rất nhiều gai, miễn chai và các mảnh bom đạn, hay là các bom đạn đang tiềm ẩn mà có thể dẫn đến những tình trạng rủi ro bất cứ lúc nào. Công việc của một người đi đến cuối cùng của con đường đó là tiếp tục đi, tránh né những vật như là một chướng ngại vật ở phía trước. Và trong quá trình đi như thế đó, người đi không cho phép mình mãi mê các hoa dại ở bên lề đường, vì nó có thể có sức thu hút lớn, nó đam mê lớn, đánh vào bản năng, đánh vào khát vọng, đánh vào những cái ước muốn, chìm vào trong những thú vui vệ đường, lữ khách sẽ khó có thể về đến đích điểm. Nhà tư tưởng Walter Lippmann có thể đại diện cho khái niệm lý tưởng là ý tưởng cao đẹp hướng tới một mục tiêu cao quý. Ông định nghĩa như sau: lý tưởng là sự thấu hiểu vào trí tưởng tượng về thứ đáng khao khát trong những thứ ta có thể đạt được. Ở đây giới hạn của lý tưởng là nằm trong cái phạm vi với một biên độ mà bất kỳ ai có phương pháp, có nỗ lực, vươn tới đều có thể đạt được đó trong tầm tay của mình. Ở đây tính hiện thực đã trở thành một thước đo mà người nỗ lực đạt được lý tưởng đó có thể nắm chắc được thành quả đó, ít nhất là trong cuộc đời của mình, chứ không phải là chờ sau khi chết. Như vậy, giữa hai định nghĩa vừa nêu đó, thì định nghĩa thứ hai đó là cái mà chúng ta có thể tạo ra hương vị của cuộc sống. Ta sống một cách rất thực tiễn, có mục tiêu, có lý tưởng, có phấn đấu và có các thành quả cao đẹp chờ đợi đón mừng như một phần thưởng dành cho ta ở phía trước. Theo chiều hướng này đó, triết gia Albert Camus đã định nghĩa lý tưởng là thứ được coi là lý do để con người sống, và đó cũng là lý do tuyệt vời để con người hy sinh cho nó. Sống không có lý tưởng là một lối sống nhàm chán, vô vị, không có mục tiêu phục vụ, không có giá trị đạt được từ cái lối ứng xử đó. Và ở đây lý tưởng đã làm cho chúng ta cảm thấy việc mình vươn tới, thậm chí là hy sinh mạng sống của mình, cũng thật sự là có giá trị, vì nó phục vụ ít nhất á, cho một cái quyền lợi của quảng đại đa số. Và điều này đó Đức Phật đã khẳng định rất rõ ngay sau khi ngài độ được 60 A-la-hán đầu tiên và trở thành là những cánh tay nối dài cho đền minh triết và đạo đức mới được ngài khám phá. Này các đệ tử, mỗi người hãy đi mỗi hướng, đừng đi trùng lập nhau. Hãy đi truyền bá chánh pháp, truyền bá đạo đức, vì lợi ích, vì an lạc, vì phúc lợi cho số đông và cho nhân loại. Đó là lý do đã làm cho các vị minh triết đệ tử của Đức Phật đó đã từ bỏ đống vàng, vì trong số đó đó 55 người là các đại gia tỷ phú trở thành nhà tâm linh, 50 còn lại là các nhà minh triết đạo Bà La Môn từ bỏ đạo gốc của họ trở thành người chịu bái chánh pháp của Đức Phật. Lý tưởng của họ là cái gì? Đó là truyền một cách miễn phí các giá trị minh triết để sống được Đức Phật khám phá cho những người đang khát vọng nó, mong cầu nó và cần đạt được nó. Và dĩ nhiên khi sống bằng một lý tưởng cao như vậy đó thì các trở ngại nó không còn làm vấn đề nữa. Người ta có thể sẵn sàng chết vì lý tưởng cao quý này. Trong thời kỳ chiến tranh vệ quốc, Việt Nam đối với Trung Quốc 10 thế kỷ từ thứ nhất đến thứ 10, từ thế kỷ thứ 12 cho đến thứ 14, rồi chúng ta cũng có những chiến tranh vệ quốc với đế quốc Pháp, đế quốc Mỹ, Nhật Bản. Hàng triệu thanh niên và mọi thành phần trong xã hội đã chọn lấy lý tưởng về độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, tự do, cao quý của đồng loại Việt Nam, sẵn sàng chết để những người còn lại sống thoát khỏi sự tủi nhục bởi sự xâm lăng thuộc địa của những cường quốc không tôn trọng luật pháp thế giới. Trong thời hòa bình đó, tìm kiếm một lý tưởng đối với thế hệ thanh thiếu niên đó là rất khó. Cơm ăn áo mặc không phải là một vấn đề nữa. Và rất nhiều thế hệ trẻ đã đánh mất lý tưởng trong sự sống của mình. Sống theo bản năng, sống hưởng thụ, sống đua đòi, sống dựa dẫm, sống thiếu mục đích. Và tất cả những lối sống đó đã làm cho chúng ta, giả sử có bị chết, chết một cách rất là vô nghĩa và sống một cách rất vô duyên, tức là không có giá trị gì, phục vụ gì cho ai. Đó là một điều rất đáng tiếc và đáng nên tránh. Nhà văn Victor Hugo cho rằng đó, con người tồn tại là nhờ vào sự thực tế, nhưng con người sống là vì lý tưởng. Như vậy là giữa lý tưởng và thực tế nó là hai phương diện của một vấn đề không tách rời khỏi nhau. Thiếu thực tế, chúng ta chỉ là những người mơ mộng đó, mơ trong ban ngày, nói theo thuật ngữ Phật học. Và bỏ qua lý tưởng thì sự sống đó không có một cái tầm vương xa với một phương trời cao và rộng. Nơi đó tâm hành, hành vi, lời nói, ứng xử, sự nghiệp của chúng ta nó phải mang lại một cái giá trị gì đó cho mình, cho người, bây giờ và tương lai. Cho nên lý tưởng không tách rời khỏi thực tế, và lý tưởng tồn tại trong thực tế. Thực tế phủ phàng chừng nào đó thì chúng ta dễ nuôi lý tưởng chừng đó. Chúng ta có thể làm cho lý tưởng đó cất cánh bay cao, bay xa để phục vụ cho các giá trị nhân sinh. Để xác định lý tưởng đó, chúng ta cần có một cái tầm nhìn bao quát về các phương diện liên hệ đến lý tưởng, những bước chuẩn bị, những cách thức thực hiện để chúng ta biến từ những ý tưởng trở thành lý tưởng, từ lý tưởng trở thành hiện thực, và hiện thực đó phục vụ cho các giá trị cao quý của nhân sinh. Thứ nhất, chúng ta cần phải xác định lý tưởng có ba nhóm chính. Lý tưởng chính trị, hướng đến một ý thức hệ chính trị phục vụ nhân sinh trên nền tảng của ý thức hệ chính trị đó. Ý thức hệ chính trị tư bản, ý thức hệ chính trị cộng sản, ý thức hệ chính trị dân chủ, ý thức hệ chính trị đế quốc, vân vân. Biết bao nhiêu người đã chạy theo các ý thức hệ chính trị và xem đó là lý tưởng sống của mình, nó là đích đến, và họ sẵn sàng trả những cái giá rất đắt để đạt đến những cái ý thức hệ chính trị đó, nhằm có được cơ hội phục vụ cho con người theo khuynh hướng đó. Lý tưởng thông qua ý thức hệ chính trị tạo ra các đối kháng đối lập. Xấu nhất của các đối kháng đối lập là loại trừ nhau. Ở mức độ đơn giản của lý tưởng này đó là nói xấu nhau, kháng cự nhau, không đồng tồn, và muốn mình trở nên độc tôn thôi. Lý tưởng tôn giáo là một khuynh hướng sống mà người theo đuổi nó đó chọn lấy mục đích tâm linh. Nhân vật điển mẫu nhất trong khuynh hướng chọn lý tưởng tôn giáo là Đức Phật Thích Ca. Từ bỏ cơ hội làm vua, trở thành nhà tâm linh. Từ nhà tâm linh trở thành bậc giác ngộ đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Ngài thấy rất rõ, nếu Ngài làm vua, Ngài phục vụ nhiều nhất là cho đất nước Sakya của Ngài, nhỏ bé trong số 16 nước liên quan Cộng hòa của Ấn Độ vào thế kỷ thứ 7 trước Tây lịch hết. Chính thể là nhất thể. Thể chế quân chủ đó tồn tại nhiều nhất là 10 thế kỷ thôi, nếu có nhân tài nhiều và nhà vua đó, đế chế đó phục vụ cho quyền lợi của dân sinh. Chứ thông thường sự tồn tại của một ý thức hệ chính trị đó vài chục năm, phục vụ nhân sinh dưới góc độ tâm linh, Đức Phật thấy nó vượt biên giới của chính trị, màu da, sắc tộc. Nó có giá trị lâu dài, nó có thể được đón nhận bởi nhiều thành phần khác nhau, trong đó có các chính trị gia. Và Đức Phật đã nhận diện chọn lý tưởng tâm linh này làm con đường phục vụ nhân sinh. Thứ ba là lý tưởng xã hội. Ngoài những người chọn theo lý tưởng chính trị và tâm linh đó, có rất nhiều người chọn lý tưởng xã hội để sống, một khuynh hướng để sống. Họ hướng tới một sự nghiệp, lấy sự nghiệp đó là một công cụ để phục vụ cho lý tưởng, hoặc là trong quá trình phục vụ lý tưởng họ đạt được sự nghiệp. Lý tưởng và sự nghiệp đang xen vào nhau giống như bóng không rời hình, âm vang không rời khỏi tiếng, giống tình trạng ông thần và cây đa, cây đa và ông thần. Do đó ta cần phải có tầm nhìn để xác định loại lý tưởng mà chúng ta sẽ chọn lựa ngay từ bây giờ khi còn ngồi dưới mái trường đại học. Để làm công việc đó, đó chúng ta cần phải làm một phép thử, đó là các cái quan tâm và đam mê của chúng ta là cái gì. Điều đó nó sẽ góp phần giúp cho chúng ta định hướng được khuynh hướng lý tưởng để chúng ta sống là cái gì. Thất bại trong việc xác định mối quan tâm và nỗi đam mê sẽ làm cho chúng ta lẫn lộn giữa cái sở thích với sở trường. Lý tưởng cần đến sở trường, còn thông thường đam mê đó nó chỉ tồn tại nhất thời thôi, sau một thời gian nó kết thúc. Và trên nền tảng các mối quan hoài và đam mê đó, ta cần phải xác định được mục tiêu chính, mục tiêu phụ, mục đích đến trong 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm, cho đến cả một kiếp người. Ai khéo thề biểu hóa được cả một kiếp người sẽ có cơ hội nắm chắc được sự thành công trong tầm tay hơn là những người có khuynh sống cuốn theo chiều gió, hoặc như là chiếc lục bình trôi lệ thuộc vào thủy triều lên xuống của con sông, tức là không làm chủ mình mà để cho hoàn cảnh đẩy đưa mình, cuốn trôi mình trở thành là một hiện hữu bất lực trước một cái cơn lốc đá. Và để làm có việc làm chủ được lý tưởng đó, chúng ta cần phải sở hữu được các kỹ năng, đồng thời phải hoạch định ra một tương lai với các kế hoạch và sự chuẩn bị rất là cụ thể, chứ không thể nói chung chung mơ hồ. Vấn đề hai, đam mê. Xác định được cái mối quan hoài và nỗi đam mê theo khuynh hướng sở trường đó sẽ giúp cho chúng ta nhận dạng rõ được lý tưởng chính trị, lý tưởng tôn giáo, lý tưởng xã hội mà ta sẽ chọn và đi trên con đường đó ít nhất là vài chục năm trong một kiếp người. Thầy đề nghị các con hãy tự suy nghĩ trong đầu của mình, hình dung ra ít nhất là 2 cho đến 5 điều mà ta cho rằng đó là cái khuynh hướng rất là lý tưởng, ít nhất là trong 5 năm vừa qua, từ cái ngưỡng cửa lớp 10 cho đến cấp cao đẳng năm thứ 2 hay là cử nhân năm thứ 2. Khi chúng ta liệt ra được những cái mà mình cho là lý tưởng nhất đó, chúng ta sẽ làm một cái đánh giá nó. Đâu là cái cao nhất, đâu là cái thấp nhất. Và ở cái mấu chốt hiện tại này, trên nền tảng đánh giá đó, chúng ta có thể xác định sở thích chúng ta về lý tưởng thuộc chính trị, tôn giáo, xã hội, giáo dục, vân vân. Thất bại trong việc nhận dạng những vấn đề này sẽ làm cho chúng ta bỏ cuộc nữa chừng, đi một quãng thời gian trên một con đường lý tưởng nào đó, chúng ta cảm thấy hối hận, quay trở về ở điểm xuất phát và bắt đầu cuộc hành trình thứ hai. Cứ như thế, chúng ta đang tự tạo ra các cái bẫy quá độ. Chúng ta trải nghiệm trên cái tiến trình quá độ lý tưởng đó, cuối cùng chúng ta vẫn là một người nắm ở trong cuộc sống của mình một cái khoảng trống rỗng thôi, không có một cái định hướng gì hết, thoát ra ngoài mục tiêu và tầm tay của chúng ta. Do đó phải biết đánh giá các giá trị và giới hạn về mối quan hoài và nỗi đam mê. Chúng sẽ dẫn dắt chúng ta đi đến đâu. Các cái hệ quả mà nếu như chúng ta không dừng lại khi phát hiện đây là những nỗi đam mê mang tính bản năng, đây là những nỗi đam mê mang tính cạm bẫy, đây là những bản năng mà việc theo đuổi nó chúng ta đánh mất chính mình, trở thành một người vong bản. Và cũng cần xác định đây là những nỗi đam mê có nhiều giá trị. Trên nền tảng đó, chúng ta thử đặt ra đâu là các thách đố khi tôi quyết định theo đuổi một lý tưởng nào đó, và đâu là các kỹ năng cần thiết để tôi có thể ứng dụng và vượt qua một cách thành công, không hề vướng các tác dụng phụ trong nỗ lực kết thúc các thử thách. Điều 3, các mục tiêu. Nỗi đam mê nào cũng phải được gắn kết với mục tiêu của nó. Người sống có lý tưởng, như được định nghĩa, bắt đầu bằng các ý tưởng cao đẹp, hướng đến một mục tiêu có giá trị. Sống được như thế là sống có lý tưởng. Do đó phải xác định được các mục tiêu. Mục tiêu hướng về lý tưởng sẽ giúp cho chúng ta tập trung vào những cái chúng ta thật sự cần làm theo tính ưu tiên, chứ phải làm tất bằng tật mọi thứ theo nghĩa mình ngộ nhận rằng ta có đủ năng lực theo bản chất đa hệ, khoanh vùng những mục tiêu chọn lựa sẽ giúp cho chúng ta thoát ra khỏi trận đồ bát quái của cuộc sống, mà vốn đó khi thiếu lập trường và bản lĩnh, chúng ta sẽ rất khó quyết định cho mình đi theo một mục tiêu nào, phấn đấu cho mục tiêu đó. Để làm công việc này đó thì chúng ta cần phải xác định các mục tiêu hướng tới lý tưởng mà ta đang nỗ lực á, phải là một cái gì đó thật là cụ thể, rõ ràng, chứ không có nói chung chung. Thiếu tính cụ thể, chúng ta sống tồn tại trong các ý niệm và tưởng tượng. Mà tưởng tượng không phải là cuộc sống. Tưởng tượng có thể làm cho cuộc sống trở nên phong phú hơn, thi vị hơn, gia vị hơn. Nhưng nếu chỉ tồn tại trong thế giới của tưởng tượng, chúng ta rơi vào hoang tưởng. Mà hoang tưởng á, là tưởng là những thứ chỉ có trong ý niệm chứ không tồn tại trong hiện thực. Chẳng hạn như chúng ta hình dung lông của con rùa, sừng của con thỏ. Rùa thì không có lông, thỏ thì không có sừng, nhưng mà trong trí tưởng tượng không ai cấm chúng ta điều đó. Chúng ta có thể khắc họa ra một con quái vật mà trong hiện thực này nó chưa từng hiện hữu. Do đó phải xác định tính cụ thể và minh bạch của lý tưởng, chúng ta mới có thể có một cái cơ hội tiến xa trên con đường chọn lựa chúng. Bản chất của lý tưởng á, phải vượt lên trên các giới hạn của thời tính và tính tương lai. Nó là một cái gì đó lâu dài, bền vững. Về phương diện này thì Đức Phật xác định hai trong số sáu đặc điểm lời dạy của Ngài giúp làm cho lời dạy đó vượt trội hơn các tôn giáo khác, đó là thiết thực hiện tiền và siêu việt thời gian. Thiết thực hiện tiền có nghĩa là khi chúng ta trải nghiệm cái lý tưởng này, chúng ta có được an lạc hạnh phúc, như khi ăn là chúng ta còn cảm thấy no liền, khi đắp bền chúng ta cảm thấy ấm, khi mở máy điều hòa chúng ta cảm thấy thoải mái. Và đây là cái thước đo của giá trị mà lý tưởng sống đúng đó có thể mang lại cho chúng ta trước mắt. Nó giúp cho mình có thêm một cái nghị lực tự lên dây có tinh thần để vươn tới phía trước. Và xa hơn nữa đó, nó phải vượt lên trên được những giới hạn, những rào cản của tương lai. Vì bản chất của giá trị đó, nếu nó đã trổ quả cao đẹp, hạnh phúc ở hiện tại thì chắc chắn cái hiệu ứng của nó đó sẽ không kết thúc. Nó sẽ còn tác hưởng đến một tương lai ngắn hoặc một tương lai xa đối với mình và những người xung quanh chúng ta. Cho nên người hướng đến mục tiêu có lý tưởng đó phải khám phá được các khả năng tiềm ẩn mà chúng ta chưa nghĩ đến hoặc chưa tin rằng mình có thể đạt được chút. Đạo Phật là một nền minh triết dạy chúng ta các kỹ năng mở cửa và khai thác các tiềm năng. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa có một dụ ngôn: tùng địa dõng xuất, từ dưới đất vọt lên. Đoạn kinh mô tả khi nghe Đức Phật Thích Ca truyền bá nền minh triết về mọi người có tiềm năng thành Phật nên không tự khinh thường mình. Rất nhiều các vị Bồ Tát đến từ các hành tinh khác rất cảm kích và tình nguyện ở lại địa cầu này để làm công việc quá độ nhân sinh, giúp cho Đức Phật đạt được các mục đích lý tưởng mà Ngài đang nỗ lực. Đức Phật ghi nhận thiện chí của các vị Bồ Tát và nói với các vị ấy rằng ở địa cầu mà tôi đang sống. Mặc dầu đó con người thì mới mẻ, nhân sự và nguồn lực đó thì ít thôi, tôi tin chắc rằng cũng có những Bồ Tát tiềm năng đây đó. Do đó tôi sẽ khai thác cái nguồn Bồ Tát tiềm năng này để phục vụ cho các cư dân trên địa cầu của tôi. Nói xong, từ dưới đất vọt lên các vị Bồ Tát tăng binh mới toanh, đang tập sự các công việc Bồ Tát, đang đạt được các sự nghiệp Bồ Tát, đang trở thành các Bồ Tát con và trở thành Bồ Tát hiện thực. Đó là một câu chuyện triết lý nói về nguồn tiềm năng không hạn định vốn có trong mỗi con người, vốn có trong mọi quốc gia, trong mọi khu vực. Lãnh đạo các quốc gia nếu khai thác câu chuyện ngụ ngôn mang tính triết lý từ dưới đất vọt lên của Đức Phật đó, sẽ không phải lệ thuộc vào ngoại bang về phương diện chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục và mọi thứ còn lại, vì lệ thuộc là đánh mất chính mình. Trung Quốc hiện nay có 3 cuộc chiến tranh xâm lăng thôn tính các quốc gia nhỏ. Thứ nhất là xâm thực văn hóa, đó là truyền cái nền văn hóa Nho giáo và Lão giáo đến các quốc gia nhỏ bằng các con đường hỗ trợ học bổng, và làm sao cho dân bản địa đó hấp thu cái nền văn hóa của họ, xóa đi cái nền văn hóa gốc mà mình đang có. Và ở chỗ là lẫn lộn giữa cái nền văn hóa gốc và văn hóa ngoại lai là một, không thấy cái nền văn hóa ngoại lai đó một cái gì xa lạ. Cuộc xâm thực văn hóa đó đã được Trung Quốc thực hiện trên 2000 năm đối với Việt Nam. Xâm thực về kinh tế, một nền kinh tế rẻ tiền, kinh tế hàng nhái, kinh tế có chức năng phá hoại các nền kinh tế bản địa. 1% xuất khẩu của Trung Quốc vào Việt Nam tương đương với 29% các cái giá trị kinh tế mà Việt Nam đón nhận được từ nước ngoài đầu tư. Trung Quốc rút 1% ra khỏi nền kinh tế Việt Nam, họ chẳng mất đi cái gì, nhưng nền kinh tế Việt Nam sẽ bị lệ thuộc, eo uột, khủng hoảng. Đó là cuộc xâm thực về kinh tế. Xâm thực về chính trị là một sự bành trướng với mộng bá quyền mà Trung Quốc chưa từng tháo mở và quên đi từ thế kỷ thứ nhất cho đến thế kỷ 21 này. Mỗi khi có cơ hội là Trung Quốc xâm lăng Việt Nam ở phương diện này hay là phương diện khác. Con đường lưỡi bò chín đoạn, một ảo tưởng bành trướng của Trung Quốc, đang dần dần trở thành hiện thực. Do đó, để cho lý tưởng chúng ta có giá trị phụng sự thì mục tiêu nó phải vượt lên trên cái giới hạn thời tính bây giờ, nó phải có một cái quãng đường phục vụ lâu dài. Do đó chúng ta cần phải xác định các tiềm năng đang có và biết sử dụng những chiếc chìa khóa thích hợp để mở cửa nó, để nuôi dưỡng nó và để biến những cái lý tưởng từ những ý niệm trở thành các hiện thực. Thất bại trong việc xác định tính tiềm năng, đánh mất niềm tin vào tính tiềm năng, chúng ta rất khó có thể trở thành một người thành công trên mục tiêu lý tưởng theo hướng chủ động. Các mục tiêu có giá trị là định hướng và dẫn dắt chúng ta làm những điều chúng ta cần phải làm trong cuộc đời này, thay vì chỉ đơn thuần làm vì nghề nghiệp, làm vì đồng lương, làm vì nỗi đam mê, làm vì sở thích. Nên lý tưởng nó phải vượt lên trên sự nghiệp, nó cao sự nghiệp. Và khi đạt được lý tưởng thì sự nghiệp chúng ta được thành tựu. Nhưng mà chỉ châu đầu dướng kẹt vào sự nghiệp, tiền, nhà cửa, vật chất, thì người sống đó sẽ không thể được gọi là có lý tưởng. Dù họ có thể có những cái thành tựu dẫn đến sự giàu sang phú quý, trở thành triệu phú, tỷ phú trong cuộc đời, nhưng người ấy vẫn được xem là người thiếu lý tưởng. Mục tiêu nào muốn đạt được cũng phải dựa vào các kỹ năng, nỗi đam mê tích cực, tạo các thuận duyên mà xã hội thường gọi là cơ hội tốt để chúng ta nuôi dưỡng và phát triển chúng thành các hiện thực. Trên nền tảng đó, chúng ta tìm ra các khuynh hướng mà mình phải đi. Nó như là một cái con đường ngắn để tạo ra một cái con đường dài lại lý tưởng. Do vậy, khi chúng ta đã chọn được lý tưởng mà mình theo đuổi, ta cần phải chiến lược hóa các bước cụ thể theo trình tự trước và sau, ưu tiên một cho đến các thứ yếu. Và bằng cái hoạch định này, chúng ta mới từng bước đạt được sự thành công trong tầm tay của chúng ta. Theo thầy đó, các mục tiêu cao quý trước nhất có chức năng phản ánh các giá trị của bản thân. Ở đây là các giá trị cao quý, vì đạo Phật xác định rất rõ tiềm năng lớn nhất của con người là thành Phật, mà thành Phật là trở thành một nhân cách vĩ đại, thành tựu mọi lý tưởng, phụ sự nhân sinh, mang lại phúc lạc an vui cho số đông và cho toàn nhân loại. Cho nên khi chúng ta biết cách phản ánh các giá trị tích cực của bản thân trong một cái hệ quy chiếu với tha nhân, và đặt cái quy chiếu đó trong một tương quan đa chiều mình và người, lúc đó đó các cái mục tiêu chúng ta hướng đến bao giờ nó cũng phải là cái có đạo đức, phù hợp với luật pháp. Và điều này thuật ngữ Phật học gọi là người sống lý tưởng là người có lý trí. Và đỉnh cao nhất của lý trí đây là trí tuệ. Trí tuệ được Phật định nghĩa là kiến thức và lối hành xử phù hợp với nhân quả đạo đức và luật pháp. Người có kiến thức có thể lừa lọc luật pháp, sống ngoài luật pháp bằng sự lương lẹo, nhưng vẫn có thể bị luật pháp sờ gái và trở thành nạn nhân của lối sống. Còn người có trí tuệ, dầu có cám dỗ, cạm bẫy, thách đố, ép buộc, áp lực, thậm chí là chọn lựa giữa cái sống và cái chết, sẽ không bao giờ làm những việc xấu trái với lương tâm. Và tính phản ánh giá trị trên nền tảng tích cực cho bản thân và tha nhân đó sẽ giúp cho chúng ta nỗ lực từng bước để đạt được các mục tiêu cao quý. Do đó, mục tiêu để đạt được lý tưởng phải mang tính hiện thực cao, có thể đạt được trong tầm tay của chúng ta. Chứ đừng có mơ tưởng một cái gì đó quá cao siêu, quá huyền diệu mà nhón cũng không tới, vối cũng không được. Các con đang trong lứa tuổi 16 á, thì đã bắt đầu chừng phát triển về chiều cao. Nếu từ 14 cho đến 16, mỗi ngày ta biết uống sữa nguyên chất khoảng chừng 1 ly, 150 ml, rồi tập áp mặt vào tường, nhón chân lên thật cao và vối tay thật là hết tốc độ, chúng ta có cảm giác là mình sẽ cao hơn cái chiều cao thật của mình khoảng 1.5 tấc. Và sự tập luyện đó sẽ giúp cho xương chúng ta lớn và giúp cho mình nâng được chiều cao hơn cha mẹ ruột thịt của mình ít nhất là 1 tấc. Và thở nhỏ khi làm chú tiểu, thầy không biết được kiến thức này, cho nên bây giờ trở thành một người hơi dị hợm. nhón và vối đó nó sẽ giúp cho chúng ta nỗ lực đạt một cái tầm mức nào đó, chứ không phải chỉ là để tưởng tượng cho vui. Để nhóm vào vối đó, chúng ta cần phải có một cái điểm hổn. Theo đó, ta đặt quyết tâm đạt được ít nhất là bằng với cái mục tiêu điểm hổn này. Họ có thể là một con người lý tưởng, đạt được ở mức độ cao nhất trong một lĩnh vực nào đó mà mình đang có mục đích theo đuổi tương tự. Muốn đạt được kết quả hạng 3, ta phải theo đuổi mục đích của người hạng nhất. Muốn đạt được kết quả hạng nhất, ta phải đeo đuổi mục đích của những người phá kỷ lục. Tức là cái tầm vối và tầm nhóm của chúng ta, mặc dù là mang tính hiện thực, nhưng nó phải cao hơn cái năng lực thực tiễn mình có, ít nhất là một phần nào đó trong cái ngưỡng 10%, thì chúng ta mới có tiến bộ và phá kỷ lục chính mình. Ai không mạnh dạn trong nhón vào vối những công việc khó hơn, lớn hơn, cam go hơn, thử thách hơn, sẽ đánh mất cơ hội trở thành nhân tài, thiên tài. Jessica Cox, sinh năm 1982, từ nhỏ cụt hoàn toàn hai cánh tay, giống như Nietzsche Vujicic. Vượt qua mặc cảm tâm lý giới tính nữ mà vốn chị em phụ nữ thường bị vướng kẹt vào khi có một thân thể bất toàn, Jessica đã đậu bằng cử nhân xuất sắc và trở thành là nữ phi công không có cánh tay đầu tiên được bay ở độ cao 10.000 mét. Jessica cũng đã nỗ lực và có được một bằng lái không giới hạn về tốc độ cho các loại đua xe tốc độ cao, không có hai tay, lái bằng hai chân. Jessica còn là một võ sĩ nhị đẳng quyền đai Taekwondo và có thể đấu một lần với ba nam thanh niên lực lưỡng hơn mình mà vẫn chiến thắng. Là vì Jessica đã biết biến sở đoản của mình thành một sở trường. Sở đoản đó là gì? Khiếm tật hai tay. Sở trường là gì? Phấn đấu bằng hai chân. Và khi mình đạt được cái năng lực bằng với người bình thường, thì lúc ấy người khiếm tật đó được xem là một thiên tài. Jessica và Nietzsche Vujicic, hai người có một hoàn cảnh không có tay giống nhau, đã trở thành là cái nguồn động lực cho những người bất hạnh lên dây có tinh thần. Là bởi vì cả hai đó đã biết nỗ lực đạt được cái tính hiện thực trong tầm tay, trong quá trình vươn tới lý tưởng cho bản thân. Cái đó Đạo Phật nói rằng là ai cũng có thể làm được. Vấn đề là có nhiều người không chịu tin rằng tôi có một cái nguồn tiềm năng đó, tôi có chìa khóa để mở tiềm năng, tôi có những bước đi để đạt được tiềm năng. Khác nhau nằm ở chỗ này thôi. Bên cạnh mục tiêu thì chúng ta cũng cần xác định mục đích. Mục đích có thể được hiểu như là các mục tiêu bỏ túi, mini goals, tức là nó ngắn hạn nhưng mà nó có thể giúp cho chúng ta đạt được những cái tầm mức xa hơn khi nối kết các ngắn hạn trong mục đích thành tựu này. Và các mục đích đó nó phải có được cái khả năng là ta đông đo tính điểm nó được về tính thời gian, về giá trị, về lệ lạc. Và dĩ nhiên chúng ta cũng biết là nó có những giới hạn nhất định. Nó phải mang tính hiện thực cao, và để làm cái công việc đo lường được cái tính hiện thực cao này trong các mục đích, chúng ta cần phải có các phương tiện rất logic, tức là mang tính nhân quả biện chứng, để các ước mơ chúng ta trở thành những hiện thực. Vấn đề 4, các kỹ năng. Trước nhất chúng ta phải thực tập một thói quen dự đoán được tương lai của chúng ta, gắn kết với lý tưởng bằng các ý tưởng rất sáng tạo. Sáng tạo là đặt ra một cái khả thể khác với những gì đã có trước, hoặc dựa vào những thành quả có trước tạo ra những cái gì đó mang tính quy luật và định lý. Công việc này không phải là quá khó, nhưng cũng không phải là quá dễ. Quá khó đối với những người chỉ biết sao chép, đi trên một lối mòn, không cần phải động não, tư duy. Chúng ta trở thành làm một bản photocopy, một cái nhân bản của một cái mô hình nào đó thôi. Và do vậy, đi trên con đường như thế, chúng ta cũng đạt được những cái kỹ năng nhất định, nhưng chúng ta không thể làm khác hơn. Và về phương diện này, thầy lấy hai cái khái niệm này để chúng ta dễ hình dung. Thợ vẽ và họa sĩ là khác nhau. Thợ vẽ có thể sao chép hàng trăm bức tranh của các danh họa trên thế giới theo một cái cách thức 90, thậm chí là 95% trên 100%. Họ vẽ rất đẹp, rất ấn tượng, nhưng họ không có các ý tưởng để sáng tạo ra các bức tranh độc lập. Còn họa sĩ sáng tác ra những bức tranh mà nó chỉ mang tính độc bản thôi. Cho nên là chúng ta cần phải dự đoán các tương lai của chúng ta trên nền tảng các ý tưởng mới. Jobs là một thiên tài về kỹ thuật số, đồng sáng lập công ty Apple. Khi bị những người đồng nghiệp và người dưới trướng dùng lương lẹo để đẩy anh ấy ra khỏi cái công ty mà anh ấy là cha đẻ, thay vì hận đời, hận người, Steve Jobs đã hướng về Phật giáo, trải nghiệm đời sống thiền trong các thiền viện tại Nhật Bản. Nhờ đó đó, anh ấy thấy rõ được cái tương lai của mình là cao sáng. Anh ấy phát sinh ra nhiều ý tưởng mới nhờ thiền định. Và kết quả, với cuộc đời 56 năm ngắn ngủi, Steve Jobs đã có được 265 bằng đồng phát minh, sáng kiến, sáng tạo về khoa học kỹ thuật số, với mục đích duy nhất là cải thiện đời sống nhân sinh thôi. Và bằng cái tâm đo tính điểm được rằng là khi tôi đi theo một khuynh hướng này, tôi sẽ làm cho cái tiềm năng của tôi nó giãn nở được bao nhiêu. Phải xác định được điều đó. Thế là mình nắm chắc được cái viễn cảnh tương lai. Và các ý tưởng sáng tạo sẽ giúp cho chúng ta được điều đó. Hai anh em của Pizza Hut, hãng pizza nổi tiếng của thế giới ở Hoa Kỳ, lập nghiệp chỉ với 56 đồng đô la. Mark Zuckerberg của Facebook hình thành ra ý tưởng khi còn là một sinh viên trắng túi ở tại Đại học Harvard. Và cái số tiền để cho Mark Zuckerberg và đồng bạn vận hành trở thành một cái tập đoàn lớn cho thế giới chỉ bằng với 18.000 đô la Hoa Kỳ thôi, tức là khoảng 36 triệu, một cái khoản tiền quá khiêm tốn đối với một công dân Mỹ. Nhưng mà nhờ biết dự đoán được tương lai, với sự hỗ trợ của những người có ý tưởng tương lai, dự đoán được tương lai học, Mark Zuckerberg đã trở thành một thiên tài thứ hai sau Bill Gates và trở thành là tỷ phú trẻ nhất trên hành tinh. Cho nên ta có thể làm cái công việc đó bằng cách là xác định các vấn đề với các giả định thôi. Giả định là một giả thuyết mà mình có thể chấp nhận cái tính rủi ro là đúng hoặc là sai, thành công hay là thất bại. Chúng ta muốn nắm chắc được thành công thì phải đặt ra cái khả năng xấu nhất. Nếu thất bại thì tình huống đó sẽ dẫn chúng ta đi đến đâu. Bằng các chuẩn bị thầy tạm gọi là phương án B này, chúng ta sẽ có được cái kinh nghiệm xử lý nó trong tình huống xấu nhất. Người háo thắng chỉ nghĩ đến cái kết quả cao nhất thôi, chứ không có phòng hợp cái phương án xấu nhất để xử lý nó. Cho nên rất khó có thể đạt được lý tưởng. Nguồn lực ở đây bao gồm tiềm năng, những hỗ trợ cần thiết, những thuận duyên. Và để làm được cái việc đó, chúng ta cần phải thu thập rất nhiều các thông tin bổ ích cho lý tưởng mà mình đang theo đuổi. Thời kỹ thuật số hiện nay, chỉ cần gõ lên trên Google và các máy search engine tương tự, chúng ta có rất nhiều các cái thông tin bổ ích ở mức độ là cơ bản, không thể lệ thuộc vào chúng. Vì kỹ thuật số hiện đại cũng làm cho con người lười biếng hơn, ít sáng tạo hơn, sao chép hơn, bắt chước hơn, mô phỏng hơn. Và do vậy bị những người tiến bộ bỏ xa, như là con tướng mã vượt qua mặt những con ngựa quèn. Các kỹ năng phải hướng đến việc giải quyết các vấn đề và những mục tiêu mà chúng ta đã đề ra cho chính mình. Chứ còn đam mê vào những quá nhiều các kỹ năng không phục vụ cho mục đích, chúng ta sẽ đánh mất lý tưởng. Đồng thời chúng ta cần phải nỗ lực phân tích và phát triển các chiến lược đánh giá cái tính tiềm năng. Rồi cái kỹ năng mà mình sử dụng để đạt được mục đích này đó có thật sự là tốt đẹp hay không, có đảm bảo được thành công hay không. Tất cả những điều đó phải có một kiến thức để đạt được. Điều năm, chiến lược đạt được lý tưởng. Thầy mượn các khái niệm hiện đại để mô tả về cái tiến trình mà việc theo đuổi của chúng ta có thể giúp cho mình đạt được lý tưởng trong tầm tay. Do đó, chiến lược đầu tiên là phải xây dựng được các hệ mục tiêu để đạt được lý tưởng cao quý. Mục tiêu đó, như thầy đã nói, có thể mục tiêu, có thể mục đích ngắn, dài, 1 năm, 5 năm, 10 năm. Thay vì ngồi không chờ những con cá lớn, thì ta có thể đạt được các con cá nhỏ, giải quyết được các vấn đề trước mắt. Có rất nhiều người có khả năng với tấm bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ trong tay mà không có một việc làm thích hợp, ngồi chơi cuộc đời, thất vọng, chán trường, rút cuộc rồi trở thành là kẻ trắng tay, không làm được việc gì hết. Cho nên hãy tập những sự nghiệp bằng những việc làm rất nhỏ để chúng ta không có nhục chí, và giúp cho mình hung đúc được tinh thần và có được một cái kiên trì, sức chịu đựng, tính bền vững. Hình thành các mục đích là điều mà chúng ta không thể bỏ qua. Khi mình chọn lý tưởng chính trị thì mục đích là cái gì? Giới hạn của các mục đích đó nằm ở chỗ nào? Khi chúng ta chọn lý tưởng tâm linh như Đức Phật, chúng ta phải xác định mục đích của tôi là cái gì? Các bạn trẻ thường gặp thầy hỏi là con có đi tu được không thầy? Thì thầy yêu cầu hỏi ngược lại chính mình, đó là sở trường và sở thích của tôi là cái gì? Phải xác định được điều đó thì chúng ta mới lập ra được mục tiêu ngắn, mục tiêu dài. Và trên nền tảng này chúng ta mới phát họa ra các kế hoạch để đáp ứng được các mục đích mà mình mong đợi. Ở tuổi sinh viên, các con nên lưu tâm về việc chọn trường, chọn ngành, vì điều này nó quyết định tương lai. Hoa Kỳ và những nước tiên tiến về giáo dục trên thế giới đó, không quan trọng là mình có bằng cấp loại gì. Người ta quan trọng là mình học từ trường nào. Tại vì cái uy tín của các trường danh giá đó, nó xác định được cái năng lực và cái tương lai của người có năng lực đó sau khi tốt nghiệp. Học và tốt nghiệp ở các trường danh giá như Harvard, Stanford của Mỹ, Oxford, London của Anh chắc chắn là phải là những người có năng lực vượt trội hơn những người bình thường. Tại Việt Nam, khi đậu vào các trường chuyên, chắc chắn là học sinh đó, sinh viên đó có năng lực vượt trội hơn, đặc biệt hơn. Cho nên việc chọn trường nó giúp cho chúng ta đạt được sự thành công trong tương lai. Để làm công việc này thì thầy đưa ra một cái công thức nhỏ: chịu khó bằng không khó chịu, không chịu có bằng khó chịu lâu dài. Thì vào các cái trường giỏi, chúng ta phải chịu khó nỗ lực gấp 2-3 lần những người bình thường. Còn những người lười biếng đó sẽ nói rằng là tôi học trường nào cũng được, vào đây đề thi rất dễ, thầy giáo rất dễ, quay cốp bài dễ, tôi có thể đạt được tấm bằng trong tay ra có được sự nghiệp. Như thế thì chúng ta không có tương lai được. Ngành học quyết định sở thích, sở trường và cái tương lai, sự nghiệp gắn kết với mục đích và lý tưởng. Đừng chọn các ngành học chỉ vì bạn chúng ta học chung với mình 10 năm, 12 năm chọn ngành đó. Đăng ký mình đó, thì không có ý tưởng gì về cái này, không có sở thích gì. Tức là chọn ngành học mà theo cái sở thích người khác là chúng ta đang bán đứng chính mình. Đừng quan trọng về điểm hạng, dĩ nhiên nỗ lực hết mình để làm, điểm có thấp có xấu không đánh giá được cái năng lực của mình. Rủi ro trong thi cử là điều chuyện rất cao, cho nên miễn làm sao chúng ta đạt được kết quả tốt, học hết mình, học có phương pháp, học có khám phá và sáng tạo, chúng ta sẽ xác định cái vai trò mà tính định hướng tương lai là một cái gì đó rất là chắc chắn. Rất nhiều thiên tài nhân tài không đậu được đại học, nhưng những người làm giáo sư chưa chắc đã hơn được những người như thế. Nên học không phải là con đường duy nhất để lập nghiệp, mặc dầu học là con đường tốt nhất nhưng không phải là duy nhất. Do đó khi thất bại lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, không cho phép mình bỏ cuộc nữa chừng, không thất vọng, không tự hành hạ cảm xúc. Hãy tin tưởng rằng tôi sẽ nỗ lực và tôi sẽ vượt qua. Trong Phật giáo có hai câu: bỉ ký trượng phu, ngã diệt nhĩ, bất ưng tự khinh, nhi thối khuất. Nếu trong thế gian này có những bậc trượng phu, anh tài, nhân tài, tôi đây cũng là một trong những người như thế, không tự khinh mình để đánh mất khả năng vươn tới trời xa. Sau khi phát họa được các chiến lược để theo đuổi các mục đích, thành tựu được lý tưởng, chúng ta phải tập thói quen thích ứng với những cái dị biệt. Dị biệt văn hóa thường tạo ra các cú sốc văn hóa. Dị biệt lối sống thường tạo ra các mâu thuẫn. Dị biệt về cách suy nghĩ tạo ra sự khác biệt về cách tiếp cận và giải quyết vấn đề. Thế giới này là một tập hợp của hàng triệu và cái vô cực của các dị biệt. Phải tập làm quen. Và tập làm quen với dị biệt đó thì tính thích ứng của chúng ta sẽ được tăng trưởng. Chúng ta sẽ trở thành là một người hài hòa hơn, mềm mỏng hơn, năng động hơn và cũng rất là linh hoạt hơn, không cố chấp. Cho nên chúng ta dễ đắc nhân tâm và sống hòa hợp với thói quen thích ứng đó, chúng ta vẫn giữ được chính mình nhưng không trở thành là một cái biệt lập trên nền tảng tự cô lập mình với thế giới còn lại. Do đó cần phải nhận diện các đặc điểm, ví dụ như trường mình theo đó, sở trường và ưu điểm của nó là cái gì, rồi nghề nghiệp mà chúng ta chọn đó là xã hội, chính trị, dân sự hay tôn giáo, khuynh hướng mà chúng ta theo đó nó mang tính cách học thuật hay là ứng dụng. Ít nhất chúng ta phải phân loại được chúng để khi mà mình chiến lược hóa, chúng ta có bước mà đi, có mục tiêu hướng về và có các thành tựu để đạt được. Vì hết thời gian cho nên các cái kế hoạch thực hiện đó thì các con tự có thể tham khảo theo kiểu kế hoạch đó phải mang tính hệ thống, phù hợp với phong cách cá nhân, sở trường, và nó phải hướng tới các mục đích. Và như vậy ta cần phải có những cái chuẩn bị rất là toàn diện để hướng đến và đạt được. Đó là một vài ý tưởng nhỏ về đề tài sống có lý tưởng, là các sinh viên của các trường đại học quyết định trước cái mùa thi chuyển cấp rất quan trọng trong tương lai. Các con đã đến chùa Hoằng Pháp tham dự khóa tu một tuần lễ là chúng ta đang có lý tưởng cao và mục đích tốt. Hãy phát triển trên lối sống này, thầy tin tưởng rằng tương lai tươi sáng sẽ nằm trong tầm tay của tất cả các con. Chúc tất cả được an lành.